Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ đảm với tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Một ngày mới bắt đầu. Chúng ta nhìn ra ngoài thấy trời nắng ấm và chúng ta sẽ có một ngày rất là tốt đẹp. Khi chúng ta bắt đầu một ngày như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu một ngày với một nụ cười cho tất cả mọi người đang nhìn vào chúng ta, cho dù người đó có không thích chúng ta hay là buồn chúng ta hay là không biết chúng ta là ai, chúng ta cũng cười một cái. Thế là tôi biết rằng là mọi người sẽ được an bình. Hôm nay tôi nói về vấn đề tai nạn trên đường đi. Và nếu quý vị là một người bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi, thì quý vị có được cái việc khôi phục lại, lấy lại cái sự thiệt hại đó qua một cái hồ sơ thương tích tai nạn, thương tích cá nhân. Nhưng mà để chúng ta có được một cái hồ sơ có hiệu lực, có kết quả, thì chúng ta cần phải... Chúng ta cần phải chứng minh rằng là cái người đối phương đó đã bất cẩn trong cái việc lái xe của họ. Tức là họ lái xe một cách cẩu thả. Ở California này, tất cả mọi người, tất cả mọi người lái xe có một cái nhiệm vụ là mình phải lái xe trong một phương cách hợp lý trong khi mình điều khiển cái xe đó, vì đó là một cái dụng cụ, mà cái dụng cụ đó nó rất là nguy hiểm. Nếu cái người lái xe này vi phạm những cái điều luật giao thông, điều luật an toàn giao thông, hoặc họ lái xe trong một cái tình trạng không an toàn, tức là họ đã vi phạm cái nghĩa vụ này và cái điều luật đã được đưa ra. Nhưng mà nó tùy vào cái dữ kiện và nó tùy vào cái kiến thức và cái kinh nghiệm mà cái người luật sư quý vị nhờ để làm cái việc này. Họ phải làm như thế nào? Xin lỗi quý vị. Tôi vẫn còn ở đây, tôi chưa đi đâu cả. Tại vì thì là tôi hát thì hơi nhiều quá, tôi không muốn làm phiền cho cái tiếng động trong cái giờ nói chuyện của chúng ta. Và nếu chúng ta có câu hỏi trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi điện thoại số 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi liên quan đến vấn đề tai nạn xe, những vấn đề thương tích, những vấn đề người đối phương lái như thế nào, có lỗi hay không có lỗi, đều là những cái câu hỏi mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau để biết rằng là làm thế nào để chúng ta giải quyết những vấn đề liên quan đến tai nạn xe. Như đã nói rằng là tất cả những người tài xế lái xe trong tiểu bang California đều phải có một cái nhiệm vụ thực hiện cái việc làm này với một mức độ cẩn thận hợp lý để tránh đi cái sự làm thương tích tổn hại đến người khác. Và để làm được như vậy, chúng ta phải tuân theo những điều luật giao thông đã được đặt ra. Chúng ta là những người lái xe, chúng ta phải lái xe trong một cách an toàn với cái tình trạng của con đường khi chúng ta lái, và chúng ta phải có cái trách nhiệm và nhận thức được rằng là cái tình trạng con đường đó nó không cho phép chúng ta được chạy với cái tốc độ đã được đặt ra trên cái con đường đó. Có nghĩa là gì? Nếu mà con đường đó để cái tốc độ là 55 mai một giờ, và nếu trời mưa tầm tã đằng trước chúng ta không thấy xe, không lẽ chúng ta cứ 55 mai một giờ chúng ta tông à? Không thể nào như vậy được. Chúng ta vượt lái xe như vậy nó không đúng với cái tình trạng con đường mà chúng ta đang lái xe. Khi mà chúng ta muốn qua cái con đường bên tay phải hoặc con đường bên tay trái, chúng ta phải làm thế nào để cho cái người đằng sau họ biết là chúng ta đang muốn làm như thế? Vì vậy mà cái xe của chúng ta nó mới có được một cái gọi là cái đèn xi nhan, đúng không? Chúng ta bật lên, chúng ta nói như thế nào với cái đèn đó để cho cái người đằng sau họ biết là ồ, chúng ta đang muốn xin đường để sang qua cái đường bên cạnh. Thì cái người đằng sau cũng phải hiểu rằng là họ phải để cho mình có cơ hội làm việc đó. Nếu chúng ta nhìn vào cái kính chiếu hậu và chúng ta thấy nguyên một cái xe đằng sau nó hiện lên kính chiếu hậu, thì cái đường, cái khoảng cách giữa chúng ta và cái xe đó nó đủ để cho chúng ta sang đường. Và cái người đằng sau đó họ không nên thấy cái đèn chúng ta bật lên để xin sang đường mà vẫn cố tình tông cái xe tới. Nhưng mà nếu chúng ta là những người lái xe, chúng ta phải định cho cái việc sang đường của chúng ta vào cái lúc đó có nên làm hay không. Có nhiều người bất cẩn cứ tông qua, nhưng chúng ta lại có những người quá cẩn thận, cứ đứng ngay đó và chờ cho cái đường bên tay phải này nó trống vắng, không có xe thì mới sang, thì lại quá cái mực mà chúng ta cần phải làm. Và khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn xe, thì cho dù chúng ta có lỗi hay không có lỗi, cho dù chúng ta đúng hay chúng ta không đúng, chúng ta cũng phải ngừng lại để xem là ở phía bên đối phương, ở phía bên người lái xe bên kia, họ có bị thương hoặc có vấn đề gì hay không. Và vì vậy, chúng ta cần phải làm những cái hành động, những cái cử động cần thiết của một người có trách nhiệm khi lái xe. Và cái việc quan trọng nhất chúng ta cần phải làm đó là trao đổi thông tin. Cho dù chúng ta có phải hay không phải, chúng ta cũng phải trao đổi cái thông tin cần thiết đó bằng lái xe, bảo hiểm xe, số xe, những gì đó chúng ta cần phải làm. Chúng ta phải hỗ trợ và giúp cho cả hai bên đạt được cái đòi hỏi cần thiết khi rơi vào tình trạng tai nạn xe. Nếu chúng ta có người bị thương trầm trọng thì việc đó là việc làm của cảnh sát. Họ sẽ có những cái phương cách để lấy những cái tin tức cần thiết để làm cái bảng báo cáo. Nói đến đây thì tôi nhớ tôi nói với lại một người, tôi nói rằng là có cái bảng báo cáo của cảnh sát không? Người này hỏi tôi báo cáo cảnh sát là gì? Là cái report đó. Cái report, ok, quý vị thấy không? Nó khó lắm khi mà chúng ta quá quen thuộc với những cái từ ngữ thông dụng mà chúng ta nói hàng ngày, rồi chúng ta không để ý đến những cái từ ngữ đó nó có nghĩa lý gì trong cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta. Tôi vẫn không quên cái cụ này, cụ khi tôi nói là để lời nhắn lại, gọi điện thoại để lời nhắn lại, cụ ta hỏi lời nhắn là cái gì hả cô, tôi nói để messenger thì là cậu biết, cụ biết, mắc cười lắm. Tôi cũng phải thông cảm cho cái sự thông thường, cái sự quen thói thông thường của chúng ta khi chúng ta nói chuyện ở một nước khác như thế này, thì cái tiếng Việt Nam của chúng ta nhiều khi nó cũng đi đâu ấy, khó mà có thể nhớ được. Nhưng mà chúng ta phải tập thì chúng ta sẽ nhớ được những chữ mà chúng ta cần phải biết khi chúng ta nói từ tiếng ngoại quốc vào qua bên tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Vậy thì những cái hình thức sơ suất của cái người lái xe là cái gì? Lái xe mất tập trung. Lái xe mất tập trung là cái gì thưa quý vị? Ai mà không biết phải không? Cầm cái điện thoại cầm tay lên, vừa lái xe vừa đánh text. Đó là lái xe mất tập trung đấy. Chúng ta chưa rơi vào cái tình trạng tai nạn xe khi đánh text là vì một phần nào chúng ta để ý, nhưng mà chuyện đó rất là nguy hiểm. Lái xe quá tốc độ hay là lái xe rất là cẩu thả. Quý vị có bao giờ lái xe vào buổi tối rồi thì là hai bên quý vị nghe cái tiếng rầm 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 rầm, hai cái xe chạy tới vượt qua quý vị một cái không? Sợ lắm. Đây là cái việc mà tôi cứ nói mãi đây này. Đây là lái xe khi uống rượu hoặc có ảnh hưởng thuốc cấm. Chúng ta biết rằng là những vấn đề về uống rượu lái xe nó đưa chúng ta đến một cái vị trí mà chúng ta không muốn đâu. Vừa phải đi học, vừa phải ra tòa, vừa phải đi làm việc công cộng, rồi phải tốn chi phí bao nhiêu tiền, rồi không có xe chạy, mất bằng lái xe, bị bằng lái xe bị treo. Tất cả những cái bất lợi này nó sẽ xảy ra cho mình nếu đây là cái việc chúng ta quyết định cho chính chúng ta làm cái việc này, uống rượu lái xe. Mà uống rượu lái xe mà còn gây ra tai nạn, mà gây ra tai nạn lại còn gây ra tử vong thì nó đi đến cái mức nào thưa quý vị? Lái xe trong khi mệt mỏi, trời ơi bao nhiêu người chúng ta ở cái tình trạng này nhỉ? Làm việc nhiều quá, rồi thì là vừa lái vừa buồn ngủ, phải không? Không có chấp hành tín hiệu giao thông, tức là đèn đỏ, nhưng mà cô ta cứ chạy, người ta đang vội. Không có nhường đường cho người khác. Ồ, cái chuyện này xảy ra trong những cái vấn đề tai nạn khá nhiều ha. Tại vì quý vị phải biết, quý vị đến cái góc đường đó, quý vị gặp phải, xong nó có cái bảng yield right of way, màu vàng hay là màu gì đó, quý vị phải nhường đường cho cái người đi thẳng. Nhá. Nếu quý vị có cái đèn xanh ở trước mặt và quý vị quẹo phải, thì quý vị nghĩ cái người ở phía bên tay trái quý vị đi tới có đi tới được không? Nhất định là không. Nhất định là không. Cho nên chúng ta cũng cần phải để ý, rồi chúng ta nhường đường cho cái người đó. Nhưng mà người đó nhiều khi không, nhất định là không khi mà như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị đi đến cái ngã tư đường mà quý vị quẹo phải, rồi cái bảng đề là nhường đường cho người đang đi tới, nhường đường cho cái người kia, mà nếu cái bên kia, cái người kia họ quẹo trái đến thì chúng ta phải nhường đường cho họ, chứ phải ngừng lại chứ. Tôi phải nói rằng là ô, tôi quẹo phải mà tôi có quyền đi. Tôi đã được nghe như vậy nhé. Rồi chúng ta quẹo trái phép, tôi gọi là illegal turn, quẹo trái phép. Rồi chúng ta không có báo hiệu chuyển làn xe, chuyển đường xe. Tức là hồi nãy tôi nói cho quý vị đặt lên cái signal ha. Cái signal quẹo phải quẹo trái bật lên. Hồi sáng ngày tôi lái xe có cái anh này đằng trước tôi. Anh vội sao tôi không biết, mà xe thì đâu có đi được thêm nữa đâu. Bên tay trái đầy xe, bên tay phải đầy xe truck. Xe truck bự á. Mà anh cứ bật signal quẹo trái, sang lên trái. Xong anh sang hổ được, anh lại signal sang lên phải. Cái anh sang phải nữa, anh lại signal sang trái. Tôi đi ở sau lưng này, tôi cứ đi chậm chậm là tôi xem coi là anh ta sẽ đi như thế nào. Rồi lái xe với một cái thái độ tích cực, tức là aggressive, tức là cái người này lái rất là mạnh. Không biết họ làm gì, đi đâu vội vàng gì đấy, họ lái như vậy. Hoặc là nối đuôi xe trước. Lái xe hả? Lái xe như vậy hả? Tôi đi sát cho biết. Không, nối đuôi xe trước. Và không bảo dưỡng xe đúng cách. Cái thắng nó hư, thắng không kịp, tông vào cái người đằng trước. Ok, đây là những cái hình thức sơ suất của một người lái xe khi họ làm những cái việc này. Và nếu quý vị rơi vào tình trạng tai nạn xe, quý vị có thể gọi số 408 9477717 trong giờ làm việc để có thể nhận được những sự giúp đỡ khi quý vị rơi vào tình trạng tai nạn xe. Ok? Vậy khi chúng ta có những vấn đề như thế này, chúng ta cần phải tham khảo. Vì ở California, quý vị có những cái trường hợp là họ so sánh cái phần trăm của mình trong cái vấn đề tai nạn này nhiều hay ít hay như thế nào nữa. Chúng tôi làm rất là nhiều những cái hồ sơ liên quan đến vấn đề tai nạn xe. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề tai nạn xe, quý vị có thể gọi cho chúng tôi, những người có những tai nạn nơi đi đi mua sắm nữa ha. Quý vị vô trong cái tiệm này, quý vị đang đi với gia đình mua sắm không làm gì hết, tự nhiên cái té ra gầm, cái xương hồng nó bị quẹo, cái xương hồng phải đem mổ, cái tay cũng phải đem mổ, tại vì chống cái tay xuống rồi nó gãy cái xương. Tất cả những cái việc này đều có thể được giúp đỡ. Hay là tai nạn rơi vào cái tình trạng người của mình bị tử vong hoặc là bị thương tích trầm trọng, tất cả những cái hồ sơ này chúng tôi đều có luật sư làm việc ở văn phòng của chúng tôi để giúp đỡ cho quý vị. Cái sự làm việc đó nó không phải là dễ. Cái việc mà gọi là duyệt qua những cái chứng tích, những cái chứng cứ mà cái hồ sơ của quý vị có, nó mất rất là nhiều thời gian, nó đòi hỏi cái sự kinh nghiệm của cái người luật sư phải biết trình bày cái hồ sơ như thế nào để đạt được cái kết quả như thế nào cho cái thương tích tai nạn của quý vị. Và vì vậy, khi quý vị có những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, tai nạn nơi đi mua sắm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh để đặt câu hỏi. Còn quý vị cần tham khảo dài dòng hơn, nói nhiều hơn, quý vị có thể gọi lại ở số 408-947-7717-408-947-7717 để làm hẹn. Cái tai nạn này nó xảy ra không phải một lần. Cái tai nạn này nó xảy ra rất là nhiều lần. Cái câu hỏi ở đây là cái người lái cái xe này có phải vì bất cẩn mà gây ra cái tai nạn này hay không? Để tôi nói sơ về cái dữ kiện đưa quý vị đến cái vị trí khi mà cái tai nạn này nó đã xảy ra và đưa vào trong tòa để yêu cầu tòa giải quyết cái phần thương tích cho cái người bị thương này. Một cái cuộc tai nạn gây ra một cái sự thương tích trầm trọng cho cái người bị thương. Cái người này tới sống ở cái căn nhà. Cái căn nhà này ở bên cạnh mỗi căn nhà người hàng xóm. Căn nhà người hàng xóm có hai vợ chồng và có hai đứa con. Một đứa 4 tuổi và một đứa 1 tuổi rưỡi. Họ cũng gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói chuyện với nhau. Họ cũng chào hỏi nhau. Cái nhà mà cái anh này, anh ấy đậu cái xe, nơi anh đậu cái xe, nó có những cái cây lớn. Những cái cây lớn này nó nằm ngay bên cạnh nơi anh ấy đậu xe. Và khi anh đi làm về thì anh ấy thấy mấy đứa nhỏ này nó ở ngoài đường, ngoài sân chưa nhà nó chơi với lại những cái đứa nhỏ khác ở trong hàng xóm. Và anh ấy cũng thăm viếng và nói chuyện với người hàng xóm, mọi việc cũng bình thường. Cho đến một cái ngày đó, anh ấy vào trong xe của anh ta, anh ấy bắt đầu, anh mở cái công tắc xe lên, rồi anh ấy nhìn ra ngoài, ở phía đằng sau cái cửa sổ của anh ta có thể thấy rằng là cái đằng sau lưng đó nó có nguyên một cái khúc đất, không có gì ở đó hết. Rồi anh ta nhìn về phía bên trái của anh ta, rồi anh ta đã không nhìn qua phía bên phải. Nhưng mà anh ta nói rằng là anh ta chỉ có nhìn qua phía bên phải khi anh dè cái xe ra thôi. Và anh ta đã dè cái xe ra hoàn toàn rồi. Từ đâu ra mà cái đứa bé 1 tuổi rưỡi nó nằm ngay trước cái xe của anh ta. Nó nằm ở trong dưới cái hầm trước xe của anh ta. Quý vị có tưởng tượng được cái sự sợ hãi của cái người này như thế nào không? Quý vị có thể tưởng tượng được cái sự sợ hãi, lo buồn, đau đớn của bố mẹ của cái cậu bé này như thế nào không? Và khi cái hồ sơ này đưa ra tòa để xử, thì chánh án và bồi thẩm đoàn xử cái hồ sơ này. 12 người xử một cái hồ sơ dân sự. Họ không cần phải có cả hoàn toàn 12 người đồng ý đâu. Không phải như là một cái hồ sơ hình sự đâu. Nhưng mà qua bao nhiêu cái lời khai, dữ kiện, nhân chứng, bồi thẩm đoàn kết thúc là anh ta không có đủ điều kiện hay là trong vị trí để mà thấy rằng là cái người bé nhỏ này nằm ở dưới cái đầu xe của anh ta. Tại sao mà khi cái cậu bé này bị thương tích nằm dưới cái đầu xe của anh ta như thế mà bồi thẩm đoàn nói là anh ta không có trách nhiệm á? Anh ta không có gây ra cái tai nạn này á? Bố mẹ của cái cậu bé này kháng cáo. Bố mẹ của cái cậu bé này nói những cái bằng chứng đã đưa ra cho thấy rằng là nó không đủ để cho bồi thẩm đoàn quyết định là anh này anh không có lỗi. Anh không có lỗi như là điều luật, pháp luật đã được đưa ra. Làm sao mà chúng ta có thể thẩm định được việc này? Không thể nào được, chỉ có những người luật sư họ nhìn vào những cái dữ kiện này họ mới có thể chứng minh được rằng là cái anh này anh không có lỗi, để cho bồi thẩm đoàn 12 người ngồi đó nghe mới thấy rằng là anh ấy không có lỗi. Bên phía đối phương kháng cáo cái hồ sơ, họ đưa ra những cái hồ sơ mà nó có cái sự liên hệ về vấn đề tai nạn xe với cái sự bất cẩn. Họ nói rằng là bất cứ một người thông thường nào, bất cứ một người gọi là reasonable, tức là cái người lái xe hợp lý nào, với cái hiểu biết rằng là một đứa nhỏ sẽ được tìm thấy ở cái nơi mà nó đang chơi trong cái vườn nhà đó. Và với cái sự hiểu biết đó, thì cái người này phải có cái trách nhiệm là phải luôn luôn để ý và chăm sóc trước khi đưa cái xe đó vào cái trạng thái di chuyển, tức là lái xe. Và nếu không làm cái việc đó thì tức là người này đã vi phạm cái bổn phận đó. Quý vị biết cái dữ kiện này á, không thể nào nói cái anh này anh có lỗi được. Tại vì sao? Tại vì anh ta đưa ra cái bằng chứng là anh ta có cẩn thận, anh ta có nhìn trái, anh ta không nhìn phải. Nhưng mà anh ta nhìn ra đằng sau, anh ta không thấy xe, không thấy ai, không thấy một đứa bé nào hết. Nhưng mà quý vị biết những cái đứa bé nhỏ, từ nhỏ như vậy đó, nó rất là nhỏ nhé. Nhất là những người mà lái cái xe SUV đó, quý vị không thể nào thấy nó ở đằng sau lưng xe được đâu. Đây là một cái sự sợ hãi tột cùng cho cha mẹ. cái bổn phận đó không thể nào gắn vào cái người lái xe nếu cái người lái xe đó không bất cẩn. Không những như vậy, anh này anh đã dè cái xe của anh ra hoàn toàn rồi. Từ đâu ra cái thằng bé này nó nằm ở dưới cái xe của anh ta ở phía đằng trước. Đây là cái lý do tại sao mà anh này anh không bị kết cái tội bất cẩn. Không ai có thể biết rằng là tại sao cái cậu bé này cậu lại nằm ở đằng trước cái xe của anh này khi cái xe của anh đã dè ra hoàn toàn rồi. Đó là chúng ta nói về vấn đề pháp luật, chúng ta nói về vấn đề emotional, về vấn đề cảm nhận, về vấn đề cảm xúc, thì chúng ta lại thấy rằng là không thể nào mà chúng ta có thể vượt qua những vấn đề về pháp luật nếu chúng ta không chứng minh được rằng là anh này anh ấy bất cẩn, ok? Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật cần phải tham khảo với luật sư nhé. Gọi thoại tham khảo và để cho luật sư xem rằng là cái hồ sơ của quý vị đó nó có những cái phương cách giải quyết như thế nào. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng, những vấn đề hợp đồng mướn chỗ, hợp đồng mua thương mại, hợp đồng mua nhà cửa, mua đất đai, mua những việc gì đó cần thiết thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư nhé. Tham khảo với luật sư về những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, đến luật dân sự, luật gia đình, tố tụng, những vấn đề về luật tai nạn, luật tài sản. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc quý vị và dành một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe,
có nhiều niềm vui trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn
và bình an.